Chương 50, nương tử thật và giả kết thúc, Trung Mẫn thở hồng hộc chạy hai dặm mới dừng lại trong một con hẻm nhỏ. Á ta dựa lưng vào mặt tường đầy rêu xanh, thở hổn hển từng hơi một nhịp khôi phục lại bình thường. Á ta lại bỗng cảm thấy bi thương. Trung Mẫn biết, lần này ám sát Trình Mục Du không thành, Á ta đã mất hết tất cả cơ hội. Từ nay, nhất định hắn sẽ đề phòng cẩn thận, tuyệt đối không cho Á ta tới gần mình nửa bước thêm một lần nào nữa. Nghĩ đến đây, Á ta trượt người xuống tảng đá lạnh lẽo, hai tay che mặt khóc nức nở. Ả ta nhớ tới tin đồn về cha mà mình nghe được ở đầu ngõ, bọn họ nói. Lúc phát hiện ra thì ông ấy đã là một bộ xương trắng, trên người không còn chút thịt nào, giống như bị người ta dùng dao khoét xuống vậy. Bọn họ còn nói là Trình Mục Du cha ra chuyện trái cướp thuyền. Ông ấy hốt hoảng chạy trốn nên mới rơi vào kết cục như vậy. Trung Mẫn siết chặt nắm tay. Một lúc sau, đột nhiên, Ả ta vung tay đấm vào mắt tường, cùng với tiếng vỡ vụn rách sắt, máu tươi hò chảy xuống theo khe ngón tay. Nhưng Ả ta lại không hề phát giác, chỉ ngơ ngác nhìn bãi chất lỏng màu đỏ tươi đang tụ lại ngày càng nhiều hơn dưới mặt đất. Trình Mục Du, ngươi hại cha ta chết thảm, hại Trung gia ta bị tra xét. Chỉ cần Trung Mẫn ta còn sống, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ lấy mạng ngươi để đền mạng. Sau khi thốt ra những lời cay nghiệt, dường như trong lòng Ả ta cũng thoải hơn một chút. Trung Mẫn vừa định chống đất đứng dậy thì chợt nghe thấy tiếng hét thảm thiết truyền tới từ phía sau. Ả ta sợ đến mức lò đảo tay chân, ngồi liệt xuống mặt đất, ánh mắt mồi mịt tìm kiếm trong con ngõ nhỏ u ám này, muốn tìm ra nơi phát ra âm thanh. Nhưng Ả ta nghe một lúc lâu cũng không tìm thấy người nào trong con ngõ. Ngay khi Ả ta đang ngơ ngẩn bản thân nghe nhầm, tiếng thét chói tai lại vang lên một lần. Tiếng thét chói tai lại vang lên một lần, hơn nữa còn thảm thiết hơn lần đầu tiên. Lần này Trung Mẫn nghe rõ, âm thanh này đến từ bức tường đá phía sau Ả ta, dường như trong tiếng kêu thảm thiết còn xen lẫn tiếng chửi rủa của nam nhân, ngoài ra còn có vài tiếng đánh nhau bịch bịch. Tinh thần Trung Mẫn hơi ổn định lại, Ả ta bèn dán lỗ tai lên tường rồi cẩn thận lắng nghe. Sau khi nghe một lúc lâu, cuối cùng Ả ta cũng hiểu ra, hóa ra đây là một cặp vợ chồng đang đánh nhau, chẳng qua nam nhân kia có vẻ hơi hung ác một chút, đánh cho nữ nhân kêu la thảm thiết liên tục, ngay cả Ả ta cũng kinh hồn bạt vía, giống như nắm đấm của nam nhân đang đập vào người mình vậy. Phụ nhân chết tiệt, không cho ngươi ra ngoài, thế mà ngươi vẫn cứ xuất đầu lộ diện, thế nào? Muốn đi cầu dẫn, vụng trộm với nam nhân sao? Ta không có. Vương Tinh, ngươi năm lần bảy lượt nghi ngờ ta, vì loại chuyện vô căn cứ này mà đánh ta, thế tại sao không dứt viết một tờ hu thư rồi hu ta luôn đi? Từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn liên quan tới nhau, cũng không bao giờ qua lại nữa. Giọng nói của nữ nhân khá bình tĩnh, nhưng lại toát lên sự thê lương sâu sắc, giống như đã mất hết toàn bộ hy vọng. Muốn ta hù ngươi, để ngươi thoải mái ra ngoài vụng trộm với người khác à? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, ta sẽ giam giữ ngươi cả đời. Ngươi đừng hòng nhị có thể bước ra khỏi cửa nửa bước. Vừa dứt lời, tiếng đánh đập khiến người ta hoảng hốt lại vang lên. Hình như nam nhân dùng công cụ, xuống tay càng lúc càng tàn nhẫn. Nữ nhân vừa rồi còn cứng rắn, giờ lại không ngừng xin tha. Muốn tìm được đường sống từ trong tay ông ta, Trung Mẫn sợ run cả người, đáy lòng bỗng nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Ả ta co rúm người lại, dán sát vào tường mà đi về phía đầu ngõ, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng còn chưa đi được mấy bước, Ả ta chợt cảm nhận được một cơn gió thổi vào lưng, ngay sau đó một bàn tay lạnh buốt rơi xuống vai. Sợ sao, sai sao? Âm thanh như đã từng quen biết vang lên từ phía sau. Trung Mẫn giật mình, muốn xoay người nhưng bị bàn tay kia đè lại sau cổ, không thể động đậy được, đến khi khớp hàm đã va vào nhau lập cập vài lần. Cuối cùng Ả ta miễn cưỡng ổn định hô hấp mà phun ra hai chữ từ trong kẽ răng là ngươi. Yến Nương mỉm cười. Hiện giờ Trung đại tiểu thư cũng trở nên nhát gan rồi, đúng là đáng buồn và đáng tiếc. Chẳng lẽ nữ trung hào kiệt hay đánh mắng hạ nhân, thậm chí còn có thể đánh vẫy xương sườn người khác năm đó, cũng sẽ vì gia đạo sa sút mà trở nên nhu nhược như vậy sao? Trung Mẫn rùng mình, nhiều vẫn không muốn chịu thua. Nếu đã rơi vào trong tay ngươi, thì ta cũng không định chạy trốn nữa. Ngươi cũng chớ nhiều lời, nhanh chóng đưa ta tới phủ Tân An là được nghe vậy. Yến Nương bĩu môi cười, phủ Tân An, nếu ta muốn đưa ngươi đến quan phủ, vậy thì báo tin cho tưởng cô nương là được rồi, cần gì phải tự mình đi thêm một chuyến chứ? Trung Mẫn, ngươi nghĩ ta hơi tốt bụng rồi đấy. Trung Mẫn chợt cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến gót chân. Ả ta sững sờ tại chỗ, cổ họng như bị một bàn tay cứng ngắc bóp chặt lấy khiến Ả ta không thể thốt lên lời. Mãi đến khi Yến Nương ôm Ả ta nhảy lên, trèo vào vách tường cao phía trước, cuối cùng Ả ta mới khôi phục lại tinh thần. Ả ta nhìn ngôi nhà ngói xanh trước mặt, giọng nói run lên, nghẹn ra một câu từ trong cuống họng, ngươi định làm gì? Yến Nương không trả lời. Nàng kéo Trung Mẫn đến gần căn nhà, giống như thứ nàng kéo không phải người, mà là một chiếc túi vậy. Tới ngoài cửa, nàng nhìn vào khe cửa thì phát hiện Vương Tình đã rời đi. Trong căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại một nữ nhân miệng mũi chảy máu nằm bất động dưới sàn nhà. Yến Nương chia tay khẽ khẩy chiếc khóa lớn bằng đồng, rồi tùy tiện ném nó xuống đất. Sau đó đá văng hai cánh cửa phòng rắn chắc kia. Nửa tháng sau, vào một ngày nọ, Trình Mục Du đang làm việc trong thư phòng thì thấy Tưởng Tích Tích vội vàng đi vào. Trên mặt nàng ta tỏ vẻ thần bí. Chuyện gì? Hắn buông sách xuống rồi nhìn nàng ta. Tưởng Tích Tích nuốt một ngụm nước miếng. Đại nhân, đại nhân, Vương Tinh ở cửa hàng tơ lụa giết người rồi. Trình Mục Du ngẩng đầu. Cửa hàng tơ lụa, Vương trưởng quầy, không phải hai vợ chồng bọn họ từng vì chuyện chim khuất tử mà náo loạn cung đường sao? Tưởng Tích Tích gật đầu, trí nhớ của đại nhân rất tốt. Chính là Vương Tinh đó, sáng sớm hôm nay, ông ta như điên như dại lao ra khỏi nhà. Thấy người thì lập tức nói mình giết người, giết chết vợ của mình. Trình Mục Du đấm nhẹ xuống bàn, ngày đó ta đã nhìn ra Vương Tinh kia lòng dạ hẹp hòi. Lòng nghi ngờ rất nặng, nhưng không ngờ ông ta lại thật sự xuống tay tàn nhẫn với vợ của mình như vậy. Tưởng Tích Tích tiến lên một bước, vẻ mặt do dự. Đại nhân, vừa nãy ta đi qua Vương gia, quả thật nhìn thấy một nữ nhân đầy thương tích nằm trong sân sân, trong cổ còn tắm một cây kéo. Nhưng mà, nữ nhân kia căn bản không phải Vương Nương Tử, mà là Trung Mẫn. Trình Mục Du bật dậy khỏi ghế. Trung Mẫn, sao có thể? Trung Mẫn, sao có thể? Tuy Vương Tinh đã có biểu hiện điên khùng, nhưng vẫn có thể nói được. Theo lời ông ta đã nhốt vợ mình trong nhà hơn nửa tháng, ngày nào cũng đánh chửi, giày vò ngược đã nàng ta. Không ngờ hôm nay Vương Nương Tử nhân lúc ông ta tới đưa cơm mà định dùng kéo tấn công ông ta, nhưng cuối cùng vì sức lực không địch lại nên bị Vương Tinh phản sát. Sau khi giết người, ông ta lại thấy người tắt thở ngã dưới đất kia không phải vợ của mình, mà là một nữ nhân chưa từng thấy bao giờ, thế nên mới sợ tới mức hồn mất vía lao ra khỏi nhà nghe vậy. Trình Mục Du sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng ngã xuống ghế. Một lúc lâu sau cũng không nói gì, gió mùa thu thổi khắp nơi. Hữu Nhĩ nhảy nhót đi vào sân, trong tay còn cầm một túi giấy dầu. Yến Nương đang theo thùa, nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu, hỏi, gặp nàng ta chưa? Hữu Nhĩ ngồi xuống. Cô nương yên tâm, hiện giờ nương tử Vương gia kia đang sống rất tốt, còn nhờ ta mang cho cô nương chút điểm tâm, chay tự làm. Khóe môi Yến Nương nhếch lên, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Vậy là tốt rồi, hiện giờ Vương Tinh đã bị bắt, mấy ngày nữa là nàng ta có thể quay về rồi.